Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, trong những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Kiếm Sĩ Không Trái Tim, nhà văn Raphael Sabatini đã diễn tả nỗi thất vọng của nhân vật chính Andre Louis Moreau trước sự vui mừng của cô em họ Aline khi sắp nhận lời cầu hôn của hầu tước de la Tour d'Azy. Trong khi đó, người bạn thân của Andre, Philippe de Vilmorin, đã vào trong lâu đài Gavriac để gặp lãnh chúa Quintin de Kercadiu và hầu tước de la Tour d'Azy. Vị hầu tước đã cho Philippe một cuộc hẹn. Khi hai người bạn tới, de la Tour d'Azy đang đợi. Một cuộc tranh luận đã nổ ra. Philippe khăng khăng đòi de la Tour d'Azy phải chịu trách nhiệm về hành động nổ súng của người gác rừng dưới quyền ông ta, phải chu cấp cho người vợ quá và những đứa con của người nông dân quá cố. Cả hai dùng những lời lẽ đanh thép miệt thị để công kích nhau. Nếu Philippe viện tới các lý lẽ xuất phát từ sự hiểu biết và lòng nhân ái, thì hầu tước de la Tour d'Azy đã buông những lời xúc phạm với chàng sinh viên thần học. Giọt nước tràn ly, Philippe giáng một cú tát vào mặt de la Tour d'Azy khi vị hầu tước miệt thị phẩm hạnh của mẹ anh. Theo luật lệ, một cuộc đấu kiếm được sắp đặt để định đoạt kẻ thắng cuộc. Một hình thức bồi thường danh dự cho nhân vật quyền quý vừa bị lãnh cú tát thẳng mặt. Thực tế, cuộc đấu kiếm này không cân sức. Philippe chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, trong khi de la Tour d'Azy là một tay kiếm thuần thục. Kết cục là điều có thể đoán trước. Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Kiếm Sĩ Không Trái Tim của nhà văn Raphael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi.
Khuôn mặt đẹp đẽ của de Vilmorin hiện vẻ lúng túng trước hầu tước de la Tour d'Azy. Anh không hiểu được ý nghĩa của sự suy diễn. Thưa hầu tước, từ sự sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình của ngài, tôi cho rằng hẳn ngài phải tin vào những lý lẽ biện hộ cho hành động đó, thứ vốn không hề hiển nhiên với tôi. Thế là tốt hơn rồi đấy, tốt hơn rõ rệt. Hầu tước lấy bột thuốc lá ra một cách kiểu cách, phủi những bụi thuốc còn bám lại trên đường diềm đăng ten cầu kỳ trên cổ mình. Ông nhận ra rằng, với một sự hiểu biết thiếu hoàn hảo về những gì đã xảy ra, khi bản thân ông không phải là một chủ đất, rất có thể ông đã quá hấp tấp đi tới những kết luận vô lý. Lần này đúng là một trường hợp như thế. Hãy lấy đó là một lời cảnh báo cho mình, thưa ông. Khi tôi cho ông hay, từ nhiều tháng qua, tôi đã bị quấy nhiễu bởi những vụ trộm cướp như thế. Có lẽ ông sẽ hiểu ra sự cần thiết phải viện đến một hình phạt đủ nghiêm khắc để chấm dứt chúng. Đến lúc này, khi mối nguy hiểm đã được làm rõ, tôi không nghĩ còn có kẻ nào dám làng vàng kiếm ăn ở địa hạt của tôi. Và mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Ông de Vilmorin, những vụ săn trộm này còn không làm tôi thấy bực bội bằng sự coi thường những quyền lợi tuyệt đối và bất khả xâm phạm của tôi. Thưa ông, như ông hẳn không thể không nhận ra, đang có con ác quỷ của sự bất tuân lơ lửng trong không khí. Và chỉ có một cách duy nhất để đối phó với nó. Nhân nhượng với khuynh hướng nguy hiểm này, cho dù ở mức độ nhẹ tới thế nào đi nữa, thể hiện sự khoan dung, cũng sẽ dẫn tới việc buộc phải viện đến các biện pháp còn hà khắc hơn vào ngày mai. Tôi chắc ông hiểu những gì mà tôi nói. Và tôi tin ông cũng sẽ đánh giá cao việc tôi hạ cố đưa ra nhiều lời giải thích đến thế cho một tình huống tôi không nghĩ rằng mình cần phải giải thích bất cứ điều gì. Nếu có gì đó trong những điều tôi vừa nói vẫn còn tối nghĩa với ông, tôi khuyên ông nên tìm hiểu luật săn bắn mà ông luật sư bạn ông đây sẽ giải thích cho ông nếu cần. Nói đến đó, nhà quý tộc lại quay người trở lại đối diện với đống lửa. Hành động đó dường như là một lời nhắc nhở kín đáo rằng cuộc hội kiến đến đây coi như chấm dứt. Thế nhưng, trong con mắt của André Louis, người đang theo dõi tất cả một cách chăm chú với tâm trạng bối rối pha lẫn chút bất an mơ hồ, vì không hề là một lời nhắc nhở tế nhị kín đáo. Đó, anh thầm nghĩ, là một màn diễn thuyết rất kỳ cục, rất đáng ngờ. Nó được trình bày như một lời giải thích, với cách diễn đạt lịch sự và giọng điệu ngạo mạn một cách có tính toán. Song trên thực tế, nó chỉ có thể nhắm tới mục đích khiêu khích, thổi bùng lên sự phẫn nộ của một người vốn mang trong mình các tư tưởng như Vinmorin. Và nó đã tạo ra đúng hiệu quả mong muốn. Chàng sinh viên đứng phắt dậy. Không lẽ trên thế gian này không còn luật lệ nào ngoài luật săn bắn sao? Anh hỏi đầy phẫn nộ. Liệu ngài đã bao giờ tình cờ nghe nói tới luật nhân đạo chưa? Hầu tước thở dài với vẻ chán ngán. Luật nhân đạo liên quan gì tới tôi đây? Ông hỏi. Devin Moran nhìn hầu tước trong khoảnh khắc, ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Không gì hết, thưa hầu tước. Điều đó, thà nôi, đã quá hiển nhiên. Tôi hy vọng ông sẽ nhớ tới nó vào giờ phút. Rất có thể ông sẽ ước gì được phép viện đến thứ luật lệ mà lúc này ông đang cười nhạo. De La Tour d'Azy quay phắt đầu lại, khuôn mặt kiêu hãnh của ông đầy vẻ quyền uy. Giờ thì điều đó chính xác có nghĩa là gì đây? Đây không phải là lần đầu tiên trong ngày hôm nay ông viện đến những lời lẽ đen tối, mà tôi gần như có thể tin rằng ẩn chứa một lời hăm dọa. Không phải là hăm dọa đâu, hầu tước. Một lời cảnh báo. Một lời cảnh báo rằng những tội ác chống lại các tạo vật của Chúa như thế. Ồ, ông có thể cười mỉa, thưa ông, nhưng họ cũng là các tạo vật của Chúa. Cũng như ông hay tôi, không hơn không kém dưới con mắt của người. Cho dù lời nhắc nhở này có thể làm lòng kiêu hãnh của ông tổn thương sâu sắc đến đâu đi nữa. Vì lòng nhân từ của ông, hãy miễn cho tôi bài thuyết pháp, thưa ông chủng sinh. Ông giễu cợt, thưa ông. Ông cười. Liệu ông còn có thể cười được không? Tôi tự hỏi, khi Chúa an bài sự trừng phạt của người dành cho ông vì biết bao nhiêu máu và sự hà hiếp cướp đoạt vấy đầy trên hai bàn tay của ông. Thưa ông, lời nhắc nhở sắc như roi quất là của De Chambriant, người vừa đứng mặt dậy. Nhưng ngay lập tức, hầu tước đã ngăn em họ mình lại. Ngồi xuống đi, ngài hiệp sĩ. Ông đang ngắt lời ông chủng sinh đây, mà tôi lại nóng lòng muốn nghe ông ấy nói tiếp. Chàng trai trẻ này làm tôi thấy rất thú vị. Phía sau Devin Moran, André Louis lúc này cũng đã đứng dậy. Bị thôi thúc bởi sự lo ngại bắt nguồn từ vẻ độc ác, anh nhận thấy đang hằn rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ của De La Tour d'Azy. Anh bước lại gần, chạm vào cánh tay người bạn. Tốt hơn là nên đi thôi, Philip à, anh nói. Nhưng Devin Moran mắc kẹt trong gọng kìm không nao núng của sự phẫn nộ đã kìm nén quá lâu, đã bị chúng thôi thúc để rồi tiếp tục một cách bất cần. Ồ, thưa ông, anh nói, hãy nhìn lại xem ông là ai và sẽ trở thành thế nào. Hãy nghĩ tới việc ông và đồng loại của ông đã sống ra sao bằng sự áp bức người khác. Và hãy nghĩ tới hậu quả mà cuối cùng sự áp bức ấy sẽ đem tới. Một tay cách mạng! Hầu tước thốt lên đầy khinh miệt. Ông lại còn dám trơ cháo đứng trước mặt tôi và chìa ra với tôi thứ rỗng tuếch nặng mùi của đám tự xưng là trí thức hiện đại các người kia đấy. Liệu nó có rỗng tuếch không thưa ông? Liệu ông có nghĩ, có tin trong chính tâm hồn mình rằng nó rỗng tuếch không? Liệu ách phong kiến đang đè nặng lên mọi sinh vật sống, nghiến nát họ như những quả nho trong máy ép vì lợi ích của mình có là rỗng tuếch không? Chẳng phải nó đang áp đặt các quyền của mình lên dòng nước của các con sông, lên ngọn lửa dùng để nướng những chiếc bánh mì làm bằng cỏ trộn lẫn với lúa mạch của người nghèo, lên ngọn gió làm quay các cối xay gió. Người nông dân không thể đi một bước trên đường, bước lên một cây cầu khốn khổ bắc qua sông, mua một mảnh vải ở chợ làng mà không gặp phải sự tham tàn phong kiến, không bị đánh các loại thuế theo luật phong kiến. Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao, hầu tước? Không lẽ ông còn muốn cả mạng sống khốn khổ của họ để trả giá cho một hình dáng dù nhỏ nhất phạm vào những đặc quyền bất khả xâm phạm của ông? Không buồn bận tâm tới những người vợ quá, những đứa con côi mà ông đẩy vào cảnh tang thương? Chẳng lẽ sẽ không có gì khiến ông hài lòng ngoài việc đến cả chiếc bóng của ông cũng phải chùm lên mặt đất như một lời nguyền độc địa? Và liệu trong sự kiêu ngạo của mình, ông nghĩ rằng nước Pháp, quốc gia bất hạnh nhất trong các quốc gia, sẽ chịu đựng điều đó mãi mãi chăng? Anh ngừng lại, như thể chờ đợi một câu trả lời, nhưng không có gì hết. Hầu tước nhìn anh im lặng một cách kỳ lạ, một nụ cười nửa miệng khinh miệt nhếch lên trên khóe môi ông, đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn không báo trước điều gì tốt lành. Một lần nữa, André Louis giật tay áo bạn mình. Philippe! Philippe hẩy tay bạn ra và tiếp tục một cách cuồng nhiệt. Chẳng lẽ ông không thấy những đám mây đang tụ lại báo trước cơn bão sắp nổ ra sao? Có thể ông cho rằng đại hội các đẳng cấp mà ông Necker đề xuất và hứa triệu tập vào năm tới sẽ không làm gì ngoài đề xuất những phương thức bóc lột mới nhằm thanh toán các món nợ của nhà nước chăng? Ông đang lừa dối chính mình đấy. Như ông sẽ thấy, đẳng cấp thứ ba, thứ mà ông khinh rẻ, sẽ chứng minh nó là lực lượng chiếm ưu thế, và nó sẽ tìm ra một cách để chấm dứt căn bệnh đặc quyền thối nát đang làm mục ruỗng đất nước bất hạnh này. Hầu tước quay người lại trên ghế và rốt cuộc cũng lên tiếng. Thưa ông, quả là ông sở hữu, ông nói, một tài hùng biện rất nguy hiểm. Và nó nói về bản thân ông nhiều hơn là về chủ đề ông nói tới. Vì nói cho cùng, ông có gì để nói với tôi đây? Một món ăn cũ hâm nóng lại, vốn vẫn được mang ra đãi những kẻ quá khích, khố rách áo ôm tại các câu lạc bộ học thuật tỉnh lẻ, được xào nấu từ những lời tràng giang đại hải của nào là Voltaire, nào là Jean-Jacques của các vị, cũng như những gã văn sĩ nửa mùa bẩn thỉu khác. Trong cả đám triết gia của mình, các vị không có lấy một kẻ có đủ trí khôn để hiểu chúng tôi là một đẳng cấp đã trở nên thiêng liêng nhờ sự lâu đời về các đặc quyền đặc lợi của mình. Chúng tôi có sau lưng hàng thế kỷ làm căn cứ. Nhân loại, thưa ông, Philip đáp, còn lâu đời hơn giới quý tộc. Các quyền của con người cũng đồng thời xuất hiện với con người. Hầu Tước nhún vai phá lên cười. Đó là câu trả lời đáng ra tôi đã phải lường trước. Nốt đặc sệt giọng điệu sáo rỗng đặc trưng cho các triết gia. Và sau đó, De Sabriang lên tiếng. Ngài vòng vo dài quá. Ông ta chỉ trích anh họ với vẻ sốt ruột. Nhưng tôi sắp tới đích rồi. Hầu Tước trả lời. Đầu tiên, tôi muốn biết cho thật chắc chắn đã. Có Chúa chứng giám, hẳn lúc này ngài không còn gì phải nghi ngờ nữa. Không còn gì nữa. Hầu Tước đứng dậy, lại quay về phía Devin Moran, người không hiểu gì về cuộc hội thoại ngắn ngủi đó. Ông trùng sinh, ông ta lặp lại lần nữa. Ông có một tài hùng biện rất nguy hiểm. Tôi có thể hình dung không ít người bị nó làm nghiêng ngả. Giá như ông là người sinh ra với xuất thân quý tộc, hẳn ông sẽ không dễ dàng bị tiêm nhiễm đến thế những quan điểm sai lầm mà ông mới bộc lộ. Devin Moran ngây người ra nhìn Hầu Tước, không hiểu nổi những gì vừa nghe được. Giá như tôi là người sinh ra với xuất thân quý tộc, ông nói vậy sao? Anh chậm rãi nhắc lại với giọng bối rối. Nhưng tôi sinh ra với xuất thân quý tộc. Dòng dõi của tôi cũng lâu đời. Dòng máu của tôi cũng cao quý như của ông, thưa ông. Hầu Tước hơi nhướng mày, kèm theo một nụ cười khoan khoái. Đôi mắt tối sầm ươn ướt của ông ta nhìn thẳng vào mặt Devin Moran. Tôi e rằng về chuyện này thì ông đã bị lừa dối. Lừa dối? Những cảm xúc của ông thể hiện rõ sự thiếu đứng đắn mà mẹ ông hẳn đã phạm phải. Những lời xúc phạm tàn nhẫn đã bị nói ra không thể thu về. Và đôi môi vừa thốt ra chúng một cách lạnh lùng, như thể đó chỉ là chuyện vặt vãnh nhất trên đời. Vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, thậm chí hơi mỉa mai. Sau đó là một khoảng im lặng nặng nề. Toàn bộ tâm trí André Louis bỗng chốc tê liệt. Anh đứng sững sờ. Mọi dòng suy nghĩ trong đầu đều chững lại. Trong khoảng thời gian đó, đôi mắt Devin Moran tiếp tục nhìn chằm chằm vào De La Tour d'Azy, như thể tìm kiếm ở đó một ý nghĩa còn lẩn trốn mình. Chàng sinh viên chợt hiểu ra lời xúc phạm độc địa này. Máu bỗng đổ dồn lên khuôn mặt anh. Đôi mắt vốn hiền hòa chợt như bốc cháy. Cả người chàng thanh niên run lên. Sau đó, với một tiếng thét không rõ thành lời, anh cúi người ra trước, vung bàn tay đang xòe ra, tát thật mạnh vào khuôn mặt khinh khỉnh của Hầu Tước. Trong chớp mắt, De Sabriang đã đứng phắt dậy chen vào giữa hai người. André Louis chợt hiểu ra cái bẫy khi đã quá muộn. Những lời La Tour d'Azy nói ra chỉ giống như một nước đi trong một ván cờ, được tính toán để dồn đối thủ vào thế, buộc phải đáp trả lại như vậy. Một nước đi đáp trả khiến anh ta rơi hoàn toàn vào bẫy. Hầu Tước ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt trắng bệch, ngoại trừ nơi lưu dấu những vết ngón tay của Devin Moran bắt đầu ửng đỏ lên. Nhưng ông ta không nói gì thêm. Thay vào đó, De Sabriang lúc này là người đảm nhiệm phần nói, thực hiện đúng vai diễn như đã thỏa thuận trước trong trò dàn cảnh hiểm độc này. Thưa ông, hẳn ông ý thức được việc mình vừa làm. Ông ta lạnh lùng nói với Philip. Và tất nhiên, ông cũng ý thức được việc gì không thể tránh khỏi sẽ diễn ra sau chuyện này. Devin Moran vẫn chưa ý thức được gì. Chàng thanh niên tội nghiệp đã phản ứng bồng bột theo bản năng, mà sự tử tế và danh dự thôi thúc, không hề tính tới hậu quả. Nhưng lúc này, anh đã nhận ra điều đó sau những lời rào đón đầy thâm ý của De Sabriang. Và nếu anh muốn tránh những hậu quả ấy, thì điều này cũng xuất phát từ sự tôn trọng giới luật tu sĩ của mình, vốn nghiêm cấm việc giải quyết những xung khắc theo cách mà rõ ràng Sabriang đang dồn ép anh. Chàng sinh viên lùi lại. Hãy để một sự xúc phạm xóa đi một sự xúc phạm khác, anh đờ đẫn nói. Như thế vẫn là một sự ưu ái cho hầu tước. Hãy để ông ấy thỏa mãn với chừng đó. Không thể được. Tay hiệp sĩ mím chặt môi lại. Sau đó, ông ta trở thành hiện thân của sự mềm mỏng nhưng cũng rất kiên quyết. Một cái tát đã được tung ra, thưa ông. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn đúng khi nói rằng chuyện như thế chưa bao giờ xảy ra với hầu tước trong cuộc đời ông ấy. Nếu ông cảm thấy mình bị xúc phạm, ông chỉ việc yêu cầu sự hoàn trả danh dự theo đúng cách mà một nhà quý tộc luôn đáp ứng một nhà quý tộc khác. Hành động vừa rồi của ông dường như là lời khẳng định cho giả thiết mà ông cho rằng đã xúc phạm ông. Nhưng không phải vì thế mà ông được miễn trừ chịu trách nhiệm về các hậu quả. Đó. Như bạn đọc có thể thấy đấy, phần việc của De Sabriang là đổ thêm dầu vào lửa để đảm bảo chắc chắn rằng nạn nhân không thể thoát khỏi tay bọn họ. Tôi không muốn bất cứ sự miễn trừ nào. Chàng sinh viên chủng viện trẻ tuổi đáp trả, bị kích động trước lời châm chọc mới. Nói cho cùng, anh là người xuất thân quý tộc và truyền thống của giai cấp vẫn mạnh mẽ trong con người anh, mạnh hơn nhiều những gì được dạy trong chủng viện về đức khiêm nhường. Anh có bổn phận với chính mình, với danh dự của bản thân, nên thà bị giết còn hơn lẩn tránh hậu quả của những gì mình đã gây ra. Nhưng anh ấy còn không đeo kiếm, thưa các ngài. André Louis kinh hoàng kêu lên. Việc này có thể dễ dàng được khắc phục. Ông ta có thể mượn kiếm của tôi. Thưa các ngài, ý tôi... André Louis khăng khăng tiếp tục, vừa sợ cho bạn, vừa xuất phát từ sự phẫn nộ, rằng trang phục trên người không cho phép anh ấy mang kiếm, rằng anh ấy chưa bao giờ từng đeo kiếm và không hề được học cách sử dụng kiếm. Anh ấy là một sinh viên chủng viện. Một chủng sinh sẽ nhận chức thánh. Lúc này đã gần là linh mục rồi. Vì vậy, bị nghiêm cấm tham gia vào một cuộc quyết đấu như các ngài đề xuất. Tất cả những điều này, đáng lẽ ông ta nên nhớ ra trước khi vung tay tát ai đó. De Sabriang lịch thiệp nói. Cái tát đó là để đáp trả một sự khiêu khích có chủ ý. André Louis phẫn nộ. Sau đó, anh bình tâm lại. Cho dù cái nhìn kênh kiệu của kẻ đối thoại không đóng bất cứ vai trò nào trong việc này. Ôi, Chúa ơi! Tôi nói chỉ vô ích mà thôi. Làm sao người ta có thể tranh luận với một mưu đồ được dự liệu từ trước? Đi thôi, Philip! Cậu không thấy cái bẫy à? Devin Moran cắt ngang bạn mình và vùng ra. Im lặng, André. Đòi hỏi của phía hầu tước hoàn toàn chính đáng. Hoàn toàn chính đáng. André Louis bất lực buông thõng hai tay xuống. Chàng trai mà anh yêu quý hơn bất cứ ai trên đời đã sa bẫy sự điên rồ của thế giới này. Bạn anh đang phơi ngực trần ra trước mũi kiếm chỉ vì một ý thức mơ hồ méo mó về danh dự mà chàng sinh viên bị bó buộc vào. Không phải chàng trai không nhìn ra cạm bẫy, chỉ có điều danh dự ép buộc anh phải bỏ qua điều đó. Với André Louis, vào khoảnh khắc này, chàng thanh niên ấy dường như là một nhân vật đầy chất bi kịch. Có thể cao quý đấy, nhưng thật đáng thương hại. Ý nguyện của David Morin là cuộc xích mích nên được giải quyết ngay lập tức. Trong chuyện này, anh vừa là người bị xúc phạm, vừa là người xúc phạm. Bị dày vò bởi những cảm xúc đối nghịch một cách đáng buồn với thiên hướng tu sĩ của mình. Chàng sinh viên chủng viện, hơn bất cứ ai, rất nóng lòng muốn giải quyết cho xong chuyện này, để có thể lấy lại tâm thế phù hợp hơn với thiên chức của mình. Thêm nữa, anh cũng ít nhiều thấy sợ chính mình. Ý tôi là danh dự của anh ít nhiều e sợ bản tính của anh. Điều kiện giáo dục anh được hưởng, cũng như đích đến mà từ vài năm nay anh hướng tới, đã tước đi của chàng sinh viên phần lớn tính khí hung hăng mạnh mẽ vốn là bản tính trời sinh của đàn ông. Anh trở nên e dè, dịu dàng như một cô gái. Ý thức được điều này, anh sợ rằng một khi nhiệt huyết của cơn phẫn nộ đã lắng xuống, rất có thể anh sẽ tỏ ra yếu đuối đến mất hết danh dự trước thử thách. Hầu tước về phía mình cũng hăng hái muốn giải quyết món nợ danh dự ngay lập tức. Vì hai người trong cuộc đã có Sabrian làm chứng cho anh họ mình và André Louis làm chứng cho Devin Morin, không còn gì có thể trì hoãn họ nữa. Vậy là trong vòng vài phút, mọi thỏa thuận đã được thu xếp xong. Và lúc này, chúng ta chứng kiến nhóm nhỏ bốn người với ý định chẳng mấy tốt lành, tập hợp lại dưới ánh nắng chiều trên bãi cỏ vốn được dùng để chơi môn bóng gỗ ở phía sau nhà trọ. Họ được hoàn toàn riêng tư, ít nhiều khuất khỏi tầm nhìn từ các khung cửa sổ nhà trọ nhờ một rặng cây. Cho dù lúc này đã trụi hết lá, song chí ít vẫn đủ dày để tạo ra một tấm bình phong hiệu quả. Lần này, không hề có thủ tục nào như kiểu so sánh chiều dài của kiếm hay lựa chọn nơi quyết đấu. Hầu tước tháo dây đeo kiếm và bao kiếm ra, nhưng từ chối, không coi những điều này là cần thiết trước một đối thủ kém cỏi như vậy. Bỏ giày hay áo khoác. Cao lớn, dẻo dai và vạm vỡ, ông ta đứng đối diện với thân hình cũng cao không kém, nhưng lại mảnh dẻ yếu ớt của Devin Morin. Đấu thủ thứ hai cũng không buồn thực hiện bất cứ sự chuẩn bị thông thường nào. Vì anh biết, có cởi bớt áo ngoài ra cũng chẳng đem tới thêm chút lợi ích nào. Chàng sinh viên bước vào cuộc quyết đấu mà vẫn mặc nguyên đồ trên người. Hai vầng đỏ trên hai gò má bừng bừng thiêu đốt khuôn mặt vốn xanh xao của anh. Hiệp sĩ de Sabrian chống tay trên một cây can, vì ông ta đã đưa kiếm của mình cho Devin Morin, im lặng chăm chú quan sát. Đứng đối diện với ông ta, ở phía bên kia hai đấu thủ là André Louis, người có khuôn mặt tái nhợt hơn cả trong bốn người. Đôi mắt như đang lên cơn sốt, nhìn chăm chăm ra phía trước. Hai bàn tay lạnh ngắt, hết nắm chặt lại mở ra. Mọi bản năng hối thúc anh lao vào giữa hai đối thủ, phản đối và ngăn cản cuộc quyết đấu này. Tuy nhiên, bản năng sáng suốt này bị kìm nén lại dưới ý thức về sự vô ích của nó.
Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ do Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.